mình sanh ra là người rất khổ như con. Khi mình cha mình sinh ra nuôi tình tôi biết bao nhiêu là sự đau khổ, biết bao nhiêu là sự thực sự của cha mình, biết là mình có thắm cái nuôi mình tiếng thôi. Thì cái ơn đền đáp của mình đối với cha mẹ, đối với bản thân của mình chỉ có tu mới giải thoát mình thôi. Tu mới làm chủ được bốn quả sinh lực. Hàng ngày nếu con thấy nhiều sự việc xảy ra làm cho tâm chúng ta buồn phiền giận hờn đau khổ, tại vì cái sự hiểu biết từ xưa đến giờ ông bà cha mẹ chúng ta đã truyền lại qua cái sự hiểu biết nó dễ giận buồn phiền không? Nhưng trái lại đạo Phật dạy chúng ta có cái sự hiểu biết cũng từ cái tri kiến hiểu biết đó mà trái lại hiểu biết không làm đau khổ, làm cho chúng ta người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta đánh mình, nhưng mình lại thương yêu người ta. Tại sao vậy? Tại sao mình như vậy được? Tại vì chính cái người mà họ mắng mình là cái người đang đau khổ biết không? Thế còn tôi xét lại không? Tại sao người ta đang đau khổ mình lại nhẫn người ta, mình lại muốn đánh người ta? Tại vì người ta đang thương mình, người ta không thấy, cho nên người ta lầm lạc, cho nên người ta mới chửi mắng mình để hạ cái cơn giận, cái cơn tức của mình. Họ chiếm đoạt, chiếm hữu không được một điều gì đối với chúng ta, cho nên họ không có làm tâm thức. Vì thế mà họ quá đau khổ. Thì chúng ta lại giận hờn lại chửi mắng họ thì có sự xung đột với nhau thì chẳng tốt lành. Cho nên khi mấy con về đây học, phải học những tri kiến của đạo gọi là chánh tri kiến. Nhưng vì cái duyên chưa đủ thầy chưa mở lớp, sau đại tháng thầy đã mở lớp chánh tri kiến, mấy con có nghe qua những cái bài giảng, nhưng làm sao đủ tám cái lớp học của Phật giáo mà bác chánh đạo mà mở cái lớp chánh tri kiến thì mấy con học chưa đủ thì lại đóng cửa. Cái duyên Phật pháp chưa có, mấy con chưa đủ. Cho nên điều đủ mà hôm nay mấy con học đến cái lớp chánh định thì thầy thấy mấy con làm chủ thanh tâm mấy con rất dễ dàng, và đã chịu dạy các con muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào mấy con làm chủ được thanh tâm con, và pháp nó đơn giản, nó không khó. Cho nên thầy tuy rằng viết dựa theo những kinh sách lời thiên thủy của Đức Phật soạn viết ra để mấy con đọc dễ hiểu, nhưng không phải tu ở trong những sách vở như vậy được mấy con, mà phải tu với một chuyện người, một người đã làm chủ sanh già, người ta có kinh nghiệm, người ta có đôi mắt nhìn suốt qua những cái đặc tính đặc tướng của mình. Cũng như mấy con thì cũng không giống nhau, người nào không giống người nào đó, cái không giống đó mà mấy con tu giống nhau thì mấy con sẽ tu sao, có phải không? Người chứ được mà người không được, đó là một cái đặc tính vậy, tướng cũng có. Mấy con cứ nhìn cái gương mặt của mấy con coi cái tướng có người nào giống người nào không, rõ ràng. Cho nên Đức Phật dạy đầu tiên chúng ta nên tìm bậc thiện hữu tri thức để thân cận với mình, đời có người đâu mà chúng ta buông xả không được. Mấy con là như là mấy con có đủ kiến thức để hiểu biết thì mấy con xét từ nhỏ chứ. Mình học rồi mình bây giờ có học cho có tay nghề từ tiến sĩ chuyên môn nghề nghiệp này đến nghề nghiệp khác thì mấy con cũng phục vụ cho đời sống ăn uống của mấy con, phục vụ của mình. Nhưng rốt cuộc rồi tới khi bệnh tới khi chết mấy con không làm được gì. Các con thấy mấy ông tiến sĩ được cái trình độ học như vậy đấy, dạy ở trên đại học giáo sư đại, nhưng rốt cuộc rồi thì vẫn đi bệnh viện, vẫn đi nhà thương rồi vẫn chết. Như vậy chúng ta sinh ra làm người mà Đức Phật nói được thân người là khó. Các con thấy xung quanh chúng ta những loài vật rất nhiều, kiến trùng dế, những côn trùng, những loài động vật rất nhiều, mà chúng ta được làm người chúng ta phải trải qua bao nhiêu cái. Cho nên được thân người Vậy mà mấy con lơ lỏng quá, lơ lỏng. Được thân là người có đủ cái trí tuệ để hiểu biết, để biết cái thiện, cái ác, cái không nên làm, cái nên làm. Thế mà chúng ta để bỏ trôi cái thời gian, rồi đến khi như các cụ già, rồi các cụ chết đi, ai cứu các cụ? Không có người nào mà có thể cứu các cụ. Chính các cụ phải tự cứu các cụ, tự thức bước lên mà đi. Không có ông Phật nào, ông Thánh, ông Thần nào mà cứu khỏi mình được. Mình cứ tưởng tượng hai Đức Phật này, Đức Phật kia cứu khỏi mình, chứ sự thật không có một Đức Phật nào dám cứu khỏi mình. Tự mình làm ác thì mình phải làm khỏi cái khổ. Cũng như bây giờ mấy con giết đạo, mấy con sẽ không ăn thịt chúng sanh, không giết hại chúng sanh. Mấy con giảm thiểu sự đau khổ, chính hành động giảm thiểu làm cho mấy con không bị đau khổ. Chứ không có ông Phật nào cứu khỏi mấy con được khi mấy con giết hại chúng sanh vậy. Các con thấy một loài vật, một con cá, một con tôm, một con heo, một con gà, tất cả những loài vật chúng sống trong con ta, mỗi khi chúng ta bắt mà chúng ta giết chúng, kêu la, chúng giải dụa, chúng sợ chết lắm, chúng sợ đau khổ, chúng mạnh. Thế mà chúng ta vì cái sống quen từ xưa đến giờ truyền thừa như vậy, cho nên chúng ta nhận tâm, không chịu lắng nhìn cái sự chết của loài động vật sinh linh chúng ta. Thế thì mấy con thấy cái gì rồi? Chứ không có gì. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta năm giới, mà cái giới đầu tiên là không nên giết người chúng sanh, khuyên chúng ta. Còn cái giới cấm, tên đặt cái tên nó là giới cấm, tức là các tổ đặt, các tổ đặt cấm chúng ta, không cho chúng ta phạm vào cái giới đó, không phạm. Đạo Phật khuyên chúng ta không nên giết hại chúng sanh. Còn các tổ cấm không cho đệ tử, càng cấm nó lại càng phạm. Các con thấy các thầy đại thừa họ cấm, nhưng rồi họ ăn thịt chúng sanh lén, họ còn thêm cái tội dối trá nữa. Tại vì cấm người ta sẽ thấy mình bị gò bó. Còn trái lại lời khuyên thì mình phải tìm hiểu trong cái lời khuyên đó như thế nào. Khi mình hiểu rồi mình thực hiện lòng yêu thương của mình với chúng sanh cũng như mình. Lòng yêu thương sẽ giúp mấy con hoàn toàn không biết, không còn giận hờn, thương ghét một người nào, chỉ có một cái tâm thanh thản an lạc vô sự. Chính hôm nay thầy dạy mấy con tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự. Mục đích để làm gì? Để mỗi khi có ác pháp tác động vào tâm mình, buồn phiền đau khổ lo lắng thương ghét, thì chúng ta chỉ nhắc tâm bất động. Thì ngay đó chúng ta sẽ thấy chúng ta không còn là thanh thản. Ta không thấy Phật học rất tuyệt vời. Giải thoát đâu có nghĩa là chúng ta tàn hình biến hóa, tiêu mây hú gió, làm mưa làm bão, không có cái điều đó. Chứng đạo của Phật là cái tâm bất động trước cả Phật. Rất đơn giản, một người nào làm cũng được, không có người nào. Các con thấy bây giờ các con nghe thầy nói bất động, mình nhìn lại cái tâm của mình coi nó có bất động, nó có khởi cái niệm gì đâu mà động. Nhưng nó không lo đấy. Mấy con làm sao mấy con chưa sánh được với nó mà, cho nên nó không lo. Nhưng nó có bất động, mấy con nhận được chứ. Thanh thản, mấy con cũng biết tâm mình vừa thanh thản, không buồn, không ra lo, không giận đâu. Mấy con biết cái đó an lạc. Mà khi cái tâm nó yên ổn, nó thanh thản thì nó phải có sự an ổn của nó chứ. Cho nên an lạc. Bây giờ mình ngồi như thế này mình có làm gì đâu. Trong đầu óc của mình, tâm mình nó suy nghĩ, đó là vô sự chứ sao. Còn bây giờ mấy con ngồi đây mà nó nghĩ cái này nghĩ cái kia thì nó là hữu sự chứ sao lại vô sự. Tâm chỉ rõ. Cho nên cái câu ngắn gọn của thầy nó trở thành một cái câu để ta. Đức Phật dạy có như lý tác ý lầu chưa sanh sẽ không sanh mà đã sanh thì gì. Thì bắt đầu mấy con sẽ tác ý như thế nào, tâm bất động. Rồi mấy con ngồi, mấy con sẽ nhìn thấy được cái tâm bất động. Nhưng các con biết rằng nó không lâu đâu, cho nên tiếp tục tác ý nữa, cho nên nó đâu sanh. họ thấy pháp đường diệu. Cho nên Đức Phật có những lý đắc ý, lậu hoặc chứ sanh sẽ không sanh, mà đã sanh tức là nó khởi một cái niệm gì lo lắng hay là buồn phiền thì đắc ý cái niệm nó sẽ bị diệt, đã sanh. Họ thấy đơn giản quá, đâu có cần phải ngồi thiền, đâu có cần tập trung diệt ý thức của chúng ta, đừng khổ niệm. Nó có niệm mà nó, nhưng mà niệm thiện rất tốt. Bây giờ mấy con nghe được tin tức ở cái vùng nào đó bị lũ lụt, người ta đói khổ, nhà cửa sụp đổ đó thì mấy con có khả năng, mấy con có thể kêu gọi anh chị em của mình người một chút để rồi mình mua gạo mua này kia đến chút. Thì cái niệm đó mấy con diệt à? Đó có diệt đó. Con người ta đâu phải cây đá, cho nên mấy con thấy ngồi tâm mà không niệm tức là mấy con tu thành cây đá mất. Thì đó là cái sai của đại thừa thiền tâm đó. Nó dạy chúng ta ức chế ý thức của chúng ta, mà trong cái kinh pháp cú Đức Phật đã dạy rất rõ, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn động tạo tác. Các con thấy rõ mà. Tại sao chúng ta tu theo đạo Phật mà lại tu theo các tổ? Mà các tổ dạy là các tổ người Trung Hoa, người Trung Quốc. Quý thầy Việt Nam chúng ta chịu ảnh hưởng, chúng ta không có cái gì mới cả. Từ tịnh độ, từ cái tâm thái tịnh độ, cúng bái cầu siêu cầu an, thì từ tịnh độ mà. Rồi kinh sách đó của người Trung Hoa họ viết như kinh Di Đà, kinh Hồng Danh, Du Lan, tất cả những kinh đó để chúng ta tụng cái gì, để cầu cái gì. Còn Phật giáo Việt Nam thì có cái gì? Thì thầy xin nhắc lại cho mấy con thấy, người ta nói Việt Nam chúng ta cũng có một dòng trúc lâm yên tử, có phải không mấy con? Nhưng mấy con thấy rất rõ mà, trúc lâm yên tử cũng ảnh hưởng của cái dòng tịnh độ và dòng thiền của Trung Hoa chứ. Trúc lâm yên tử có làm cái gì mới đâu. Còn thấy hai cái dòng này kết hợp lại mà gọi là trúc lâm yên tử. Tu thiền thì không khác gì thiền của Trung Hoa, có phải không? Mà kết hợp để sám hối nữa, chuyển hóa tịnh độ. Người ta tu thiền như thiền sư Hư Vân, các vị thiền sư Nam Tiền kia thì người ta không sám hối, có phải không? Cái ông Trần Nhân Tôn của mình ông đặt ra việc sám hối để cho tiêu tội, để ngồi thiền mau hết vọng tưởng, chứ để không ngồi cứ vọng tưởng hoài. Cho nên sám hối để cho nó tiêu tội, để ngồi cho nó nghĩ rằng cái niệm khởi trong đầu của chúng ta là những cái tội lỗi. Cho nên nó đẻ ra cái thiền Việt Nam của chúng ta qua hai cái tâm thái của Trung Hoa, chứ không phải vui kết hợp lại. Thì mấy con thấy những cái hành động tu tập, cái việc làm đó của người Trung Hoa đã làm rồi, của các vị thiền sư, các tu sĩ của Phật giáo Trung Hoa đã truyền dài được, biến chúng ta cúng bái cầu siêu cầu trở thành những điều mê tín lạ. Phật giáo rõ ràng là Hòa Thượng Minh Châu đã dịch kinh Tạng Bali. Tại sao chúng ta không dựa vào đó mà lại dựa vào Hán Tạng của người Trung Quốc, Trung Hoa mà học tập? Chúng ta dựa vào những lời Đức Phật dạy tìm ra để coi chúng ta có pháp nào tu. Như thầy thì dựa vào kinh của Hòa Thượng Minh Châu dịch, chứ thầy có dịch bao giờ đâu. Nhưng trong cái lời của Đức Phật dạy rất rõ, có như lý đắc ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, và đã sanh thì bị diệt. Cho nên thầy biết Phật pháp chỉ có pháp như lý đắc ý mà thôi. Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, lấy cái ý của chúng ta mà tác ý thì lậu hoặc sự đau khổ sẽ hết. Thì bằng chứng như thầy dạy nó còn rất rõ, phải không? Nó còn thấy rất rõ, không có cái gì mà mờ u ám ở trong cái chỗ đó hết. Bây giờ tâm các con nè, cha mẹ mình rầy mình cái gì quan ức tức tối buồn giận trong lòng mà không dám nói, thì các con sẽ nhắc tâm bất động, an lạc vô sự. Tất cả đều là nhân quả, có nhân có quả mới có sự việc này, chứ không nhân quả làm sao có sự việc này. Mà khi mà các con nhắc được thì tâm các con nó an lạc, nó đâu còn buồn phiền. Các con thấy chỉ cần tác ý thôi, Cho nên mấy con cần cái đấy. Bởi vì mấy con muốn giải thoát chứ không phải mấy con muốn đau khổ. Mà muốn giải thoát thì tác ý thì sẽ bình an. Còn mấy con muốn đau khổ thì đừng tác ý, cứ để đó mà giận, để đó mà buồn phiền. Thế là mấy con đến với đạo Phật là tìm cái nẻo giải thoát. Nhưng mà khi mấy con làm chủ được cái tâm không giận hờn buồn phiền, mãi ngày đêm trong cái tâm mà không giận hờn buồn phiền mãi ngày đêm, mấy con sẽ đủ sức làm chủ sự sống chết. Nó có đủ tứ thần thức hết. Các con thấy Phật giáo đâu phải tu từ đời này đến đời khác. Đừng có nghe ba ông thiền sư Trung Hoa tu nhiều đời nhiều kiếp, đâu có cái chuyện đó đâu. Tôi làm người sao nó làm người rất khó đâu phải dễ. Được cha mẹ nuôi lớn là trải qua bao nhiêu lần bệnh tật chứ đâu phải không mà nó lớn lên như thế này được. Vậy mà tu phải nhiều đời nhiều kiếp, biết đời sau tôi còn làm người nữa tôi mới sống. Vì trong một đời nay tôi phải quyết chí làm, tôi sẽ phải được giải thoát. Một con người chúng ta có ý chí, có sự dũng cảm, có quyết tâm để xây dựng cho mình một con đường giải thoát thật sự, chứ đâu phải tu lề mề. Tôi lấy có đâu, đâu phải hiểu thôi để đời kiếp sau kiếp này mình có duyên vậy đủ rồi, đâu có thỏa mãn cái kiểu đó đâu, đâu có tự mãn như vậy được nữa đâu. Một cái người học sinh, một cái người sinh viên quyết định là đổ tiến sĩ là phải đổ tiến sĩ, người đó mới có ý chí chứ, chứ đâu phải đi học lề mề để có hình thức được. Tôi quyết định là tôi phải đổ tiến sĩ để tôi làm cái gì cho lợi ích bản thân tôi và xã hội, cho quê hương, cho sở chúng ta. Tôi phải học thì đâu cần phải người khác phải nói vậy nữa. Phải ý chí của mình, dù hoàn cảnh của mình cha mẹ nghèo khó nhưng ý chí mình sẽ vượt qua. Tôi có thể học trong những giờ và những giờ tôi có thể làm thế được thì cái ý chí tôi có. Còn tôi không có ý chí, bây giờ tôi có tiền thì chắc chắn là tôi sẽ đậu tiến sĩ đâu. Có nhiều bạn giàu có mà không đậu, đây là nói cái sự học. Còn cái sự tu là lợi ích quá lớn. Cái sự học để mấy con đem lại cái đời sống của mấy con, cái danh dự của mấy con có kiến thức không thua kém ai. Còn cái này nó tự làm chủ sự sống chết của mấy con, cho bản thân mấy con, cho mấy con. Mấy con không phải là tu để danh dự gì cả, làm chủ được sự sống chết của mấy con. Muốn chết hồi nào, muốn sống hồi nào, ai chửi ai mắng, không buồn, không giận, không phiền gì, chỉ có lòng yêu thương. Con thấy đạo Phật tuyệt vời, dạy chúng ta làm chủ được sự sống chết, luôn luôn biết yêu thương người khác, không ghét một người nào. Bởi vì mình ghét là mình tự mình làm khổ mình thôi. Có phải được không mấy con? Hôm nay có duyên mấy con về đây mà. Thầy chỉ mong sao mấy con là những người có, phải biết được con này khó lắm mấy con, các pháp đều vô thường. Nay mấy con sống gặp thầy, ngày mai chưa chắc mấy con đã sống được. Đâu biết chừng trong số các con chỉ cần tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của mấy con đâu. Các con có biết được ngày mai không? Mấy con không đủ trí tuệ để biết được cái thời gian của ngày mai. Thì hôm nay chúng ta phải lo để làm chủ sự sống chết, không uổng một đời. Nhất là các cụ lớn tuổi, thời gian còn giao hết cho con cái. Về đây thầy cho một cái khách ở, thầy rèn luyện cho quý vị làm chủ được sự sống chết, chứ không phải nói chuyện suông. Biết bao nhiêu người về đây rất cực khổ, lo lắng, tôi nhớ. Rồi bao nhiêu người cất nhà, cất cửa để giúp cho mấy con được chuyên thân tu hành làm chủ. Hôm nay mấy con phải ngồi trong một ngôi nhà, bao nhiêu tâm lo của người. Rồi những người đó họ cũng biết tâm sau này họ cũng trở về xin thầy cái pháp. Bây giờ họ là thợ hồ nhưng họ đã nói với thầy: con xin thầy sau này cho con cái pháp. Con quyết tâm con cũng được. Con thấy con đường đời sao khổ, Không làm thợ hồ thì lấy gì nuôi vợ nuôi con? Mà làm thợ hồ mai là ở trong cái khu rừng của tu viện nó mát mẻ, chứ không khéo nhà cửa cất ngoài đồng trống, chúng con gian nắng dần siêu khổ lắm. Các con biết chưa? Cho nên hôm nay các con đuổi đi về, dù trong thời gian ngắn, nhưng mấy con phải về sắp xếp với con. Đừng nghĩ rằng mấy con có học đến đâu đi nữa, mấy con cũng không làm chủ sự già được chết đâu. Thầy không cần thiết sự học của mấy con nhiều nữa, kiến thức của mấy con có thì rất tốt, mà tạm đủ để mấy con hiểu là thầy rất mừng rồi. Chỉ bỏ cái thời gian để tu làm chủ sự sống chết của mấy con đó là không một tí đời, một tí cuộc đời. Dù nam hay nữ cũng vậy, mấy con đừng có nghĩ rằng nam tu dễ dàng mà nữ tu khó khăn. Đó là sự kỳ thị nam nữ của phong kiến mấy con, trọng nam khinh nữ, luôn luôn lúc nào cũng nhìn cái người nữ cách yếu đuối. Sự thật không phải vậy. Nam có sự hiểu biết, nữ cũng có sự hiểu biết. Không có nghĩa là nam có người làm vua thì nữ cũng có người làm vua. Mấy con lịch sử có chứng minh điều đó mà. Đất nước chúng ta đã chứng minh điều đó rất rõ. Trưng Dương Triệu Ẩu sao? Đâu phải à, mấy con đâu có phải là người nữ mấy con. Người ta dùng cái lời nói, người ta dùng cái tư tưởng đó để làm cho tự mấy con đã tự ti mặc cảm, coi như mình yếu đuối. Mấy con không yếu đuối đâu. Các con có nghe bà Triệu Ẩu nói không? Người Việt Nam chúng ta là cái đặc điểm quá tuyệt vời. Cởi các tình yêu sống thôi. Các con thấy chưa? Người nữ mà nói như vậy thì thử hỏi người nam mình chịu thua ở sao mấy con? Mạnh mẽ lên, làm chủ sự sống chết, giặc sinh tử phải rút lui. Bởi vì đây là mình đánh giặc sinh tử mà. Đất nước của chúng ta mấy con thấy giặc Pháp, giặc Mỹ chúng ta đánh chạy hết. Bây giờ giặc sinh tử cũng phải đánh chạy chứ, sao lại chúng ta đầu hàng? Mấy con mà để nó tự nó đến nó giết mấy con chết, mấy con nằm rên hết thì thôi mấy con. Đầu mấy con là đầu hàng giặc sinh tử rồi. Đối với thầy mà rớ rớ tới thầy, thầy la tiếng phải đi. Bởi vì thầy đuổi giặc sinh tử. Các con thấy không? Thầy bảo bây giờ thầy chưa có muốn chết thì không có tới đây á. Chừng nào thầy muốn chết thì thầy chết, nhưng không có tới đây mà muốn xí họng thầy được à? Phải không mấy con? Như vậy mình mới làm chủ giặc sinh tử chứ. Mấy con sẽ là con của thầy, phải giống thầy. Phải không? Thầy giống thầy không? Cố gắng tu tập sao như thầy. Đừng có chung hết. Giặc sinh tử đã có một người Việt Nam làm chủ được mà. Ngày xưa có một người Ấn Độ làm chủ là Đức Phật mấy con. Bây giờ nó một cái người trong thời đại của chúng ta, có một người Việt Nam làm chủ được bốn sự đau khổ này, đâu vui gì ông Phật đâu. Còn vậy chứ đất nước Việt Nam chúng ta nhỏ chứ, chúng ta cũng có ý chí kiên cường dũng mãnh, chẳng hề nao núng trước giặc sinh tử. Nó đánh biết bao nhiêu lần, các con biết, nó đánh giặc sinh tử nó đánh cái cảm thọ. Thầy dựng thân lên ngồi sống lưng chứ không nằm, đau mặt mày tao sợ đâu, chết bỏ ngồi sống lưng như thế này chồm đau. Mấy con biết nó đau bụng mà nó nhức đầu, trời ơi ghê gớm lắm chứ. Người ta còn bỏ càng đi bệnh viện chứ ở đó, thầy nhất định cho mày chết, tao ngồi thẳng lưng. Ngồi thẳng lưng như thế này, tâm bất động, thanh thản, an lạc với sự chẳng sợ bên ta. Bác ý như vậy, ngồi thẳng lưng chỉ trong vòng 10 phút là cái cơn bệnh nó lành được, nó đi mất. Sao mà thấy tận cung chứ? Mình nói sẽ giặt bệnh là giặt bệnh phải chạy, có phải không? Mình tấn công vô nó là nó phải rút chứ sao. Mà thầy ngồi thẳng lưng là tấn công vô giặt đó mấy con. Trời ơi, xuống đồng Đại Bác mà thầy nổ nó lời sơ nó dám đánh thầy nổi. Có phải không? Câu tác ý là xuống đồng Đại Bác của thầy đó, thầy nổ nó một lạc thì kể như nó tiêu nó ở đó. Các con bắt chước thầy mấy con, cứ nổ nó đi. Cái thân của mấy con đau, mấy con nổ nó tác ý, riết nó đi. Họ là vô thường, chỗ này không phải chỗ bị bệnh đau. Đầu này đau, bụng này đau, đi cho khỏi, thì đừng có đau. Tao đâu có đồng hàng mày, phải không? Mình là người Việt Nam anh hùng mà đâu có sợ ai.
Hú hồ là giặc sinh tử. Sợ cái gì?
Đúng vậy. Ngu. Thế con bắt trước thì đúng. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy. Chúng ta, nam thì chúng ta có Tần Hưng Đạo này, thấy không? À, Quang Trung này, có sợ giặc đâu, không phải không? Mà nữ có Trưng Dương Triệu Ẩu, có sợ giặc đâu,
không phải không?
Thà chết ở dưới dòng sông Hát chứ không đầu giặc,
có phải không?
Còn thấy gương anh hùng liệt nữ của dân tộc chúng ta đầy đủ, vậy thì chúng ta là rất hãnh diện. Mình là người Việt Nam phải kiên cường, phải gan dạ, đâu mà nhút nhát. Mấy con nhút nhát là phải con cái cháu của Trưng Dương Triệu Ẩu. Mấy con nam mà nhút nhát không phải là con cháu của Tần Hưng Đạo, Quang Trung đâu. Cái tuổi gì con cháu mà nhát hèn quá vậy? Cho nên Quang Trung với Tần Hưng Đạo dẫn trách chúng ta được, mà Tinh Tắc, Trưng Dương Triệu Ẩu dẫn trách mấy con được đó. Mấy con đừng có làm tổ tiên chúng ta đau khổ, không ai không con phải xứng đáng. Không, thầy lấy một những cái lịch sử, những can sử của tổ tiên của chúng ta để bắt đầu chúng ta khởi màn cho một cuộc đấu tranh giặc sinh tử. Giặc sinh tử nó hơn là giặc Pháp, giặc Mỹ chứ con, dễ đâu. Giặc ở trong thân mấy con. Đức Phật nói như thế nào mấy con biết không? Thắng trăm trận không bằng thắng mình một trận, có phải không? Giặc ở trong thân mình khó lắm chứ không phải dễ. Nhưng mà đối với dân tộc Việt Nam, mình là người Việt Nam là giặc nào cũng thắng, chứ không phải là giặc Mỹ, giặc Tây thắng không đâu. Mới cùng nghe lời thầy đi. Dũng mãnh nuôi dưỡng cái ý chí dũng cảm của chúng ta sẽ chiến thắng giặc chứ không đầu hàng. Thầy cũng nhờ vậy mà thầy ở trên Hòn Sơn 9 tháng ăn lá cây rừng sống không sợ chết. Chứ theo người ta đó mà ăn lá cây rừng sợ chết chắc đi về rồi, cái đầu dám ở trển, phải không mấy con? Còn thầy ngồi trong thất mà đau bệnh thì ngồi sừng sững lên, chứ thầy không bao giờ nằm. Thầy nhất định chết bỏ chứ còn không bao giờ nằm, không đầu hàng giặc. Mà không bao giờ đi bác sĩ, không bao giờ đi nhà thương. Bất cứ đau có bệnh gì chẳng hạn đó, bác sĩ nó đi nó nói làm cho tinh thần dao động. Mình nhức đầu nó loạn óc rồi.
Trời đất ơi,
bị cảm gió nhức đầu cái nói lên óc mình bị loạn rồi, làm cho mình còn sợ hơn. Cho nên thầy chẳng có nghe lời của ông bác sĩ. Cho nên thầy bao giờ bệnh gì trong thân của thầy thì đuổi đi hết chứ đâu có ngồi đó mà thở mà đau. Cho nên bác sĩ thua thầy của đó, không ăn được một bạc của thầy. Cho nên từ ngày mà thầy tu xong rồi mới không biết thầy tốn một gì nữa. Không tốn tiền thuốc, tiền thang, tiền bác sĩ nữa. Nó như vậy mới là tu mấy con. Cố gắng mấy con. Từ đây về sau mấy con nỗ lực tu. Nếu mà mấy con sắp xếp ổn định mấy con vô đây tu, thì thầy nói bây giờ đó con sẽ chống lại giặc sinh tử được rồi. Thì mấy con bệnh đó, đừng đi bác sĩ nữa. Mà khi thầy chưa cho đó, thì mấy con nhớ đừng có cầm gan cầm bậy bạ đó, nó chết nha. Phải không? Khi nào mấy con đến đây mấy con tu, thầy thấy mấy con nhiếp tâm được đến cái mức đó rồi thì biết là sẽ thắng.